Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thiền nơi chốn trang nghiêm, quần dương Phật pháp chúng sanh độ trì. A Di Đà giảng đứng quay nghi, Quan Âm Bồ Tát đại từ đại bi, khuyên người thức tỉnh cơn mê, đừng gieo thù oán gây thêm nghiệp trần. Ta đem lòng bác ái bao dung, thoát ly nơi chốn luân hồi khổ đau. Trần gian là chốn ta nương, cũng như quán trò bên đường thế thôi. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn riêng phương. Mỗi người là khách dừng chân, rồi sẽ đi về chốn xa xăm. Bao nhiêu tội con đã gây ra, nay thành tâm sám hối dưới chân Đức Từ Phụ. Nguyện tựa ánh sáng từ quang A Di Đà Phật, phương tây an lành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Khuyên người thức tỉnh cơn mê, đừng gieo thù oán gây thêm nghiệp trần. Ta đem lòng bác ái bao dung, chỉ tâm niệm Phật thoát dòng tử sinh. Trần gian là chốn tam nương, cũng như quán trò bên đường thế thôi. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn riêng thương. Mỗi người là khách dừng chân, rồi sẽ đi về chốn xa xăm. Bao nhiêu tội con đã gây ra, nay thành tâm sám hối dưới chân Đức Từ Phụ. Nguyện tựa ánh sáng từ quang A Di Đà Phật, phương tây an lành. Nguyện tựa
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đài Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Minh Hạnh Túc, Tác Đài Chứng Minh. Kính bạch Giác Linh Cố Hòa Thượng, Thượng Pháp Hạ Triều, Tổ Khai Sơn, Tạo Tự, Tổ Đình Phật Bửu. Và kính thưa chư Đại Đức Tăng Ni, nam nữ Phật tử có mặt trong buổi tối hôm nay. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, hôm nay là một buổi pháp thoại đặc biệt, không giống như những cái buổi pháp thoại để cho chúng ta tu, mà hôm nay quý Phật tử đến đây, chúng ta cùng nhau gửi gắm một chút cái ân tình của mình cúng dường lên cho Giác Linh Cố Hòa Thượng. Trong đạo tràng của chúng ta đó thì cũng có Phật tử là đệ tử của Cố Hòa Thượng, rồi cũng có những Phật tử ở trong tất cả những đạo tràng khác. Nhưng mà hôm nay chúng ta ngồi quây quần bên nhau tại đạo tràng Phật Bửu, tức là chúng ta đang mang một cái đại ân đại đức của Cố Đại Lão Hòa Thượng Khai Sơn Tạo Tự. Trước khi đi vào buổi nói chuyện, quý Phật tử nào có xài điện thoại di động, quý Phật tử tắt nguồn. Sở dĩ chúng ta tắt nguồn điện thoại có nghĩa là quý Phật tử trân trọng Giác Linh Cố Hòa Thượng đó. Trong giờ phút này quý Phật tử không còn liên lạc với trần tục nữa. Cái điện thoại nó là một cái phương tiện để cho chúng ta liên lạc ở giữa trần tục thôi, liên lạc giữa cuộc đời thôi quý Phật tử. Thì hôm nay mình dành khoảng chừng 60 phút thôi, mình dành khoảng một cái thời gian thật là trang nghiêm thanh tịnh, để rồi quý Phật tử chúng ta cùng với nhau ôn lại những kỷ niệm thấm thiết, êm đềm, trân trọng, cao quý và thiêng liêng của những cái bậc tiền bối Khai Sơn Tạo Tự. Hôm nay là quý kỷ lần thứ 25 rồi đó quý Phật tử à. Có nghĩa là Hòa Thượng đã ra đi 25 năm rồi, cách xa chúng ta 25 năm rồi đó quý Phật tử. Thì có thể quý Phật tử nhìn lại cái nơi mà gọi là Già Lam Địa này, cái nơi mà ngày xưa đó, cái chỗ này nó còn hoang vắng lắm quý Phật tử à. Rồi Hòa Thượng đến đây, Hòa Thượng khai mở, Hòa Thượng trùng tu xây dựng nên cái ngôi tổ đình này, để đến bây giờ quý Phật tử có một cái tầng lầu thật là khang trang, mới có cái tam bảo thật là đại hùng để quý Phật tử đảnh lễ và chiêm bái. Cái đề tài hôm nay chúng ta cùng nhau tâm sự, để chúng ta cùng nhau cúng dường lên cho Giác Linh của Hòa Thượng, đề tài được mang tên là Bốn Ơn Nặng. Nói theo tiếng Trung Quốc là tứ trọng ân đó quý Phật tử, tức là bốn cái ơn nặng nhất ở trong cuộc đời sống của mình. Ở trong đây có Phật tử đã biết được bốn ơn nặng rồi, nhưng mà thật sự chúng ta biết trên lý thuyết mà thôi. Quý Phật tử có thể mình có nghiên cứu kinh sách, hoặc là mình có đi nghe giảng dạy đó, thì quý Phật tử biết được bốn cái ơn nặng đó. Nhưng mà mình biết chứ mình chưa hiểu, hoặc là mình hiểu rồi nhưng mà mình chưa cảm nhận, hoặc là mình cảm nhận rồi mà mình chưa có dịp đền ơn. Quý Phật tử hiểu không? Có nghĩa là bốn cái ơn đó ai cũng biết hết. Thứ nhất đó là ơn của Phật, thứ hai là ơn của cha mẹ, thứ ba là ơn của đàn na tín thí, thứ tư là ơn của thầy tổ, vân vân. Đó là bốn cái ơn nặng nhất. Nhưng mà quý Phật tử đó, mình chỉ mường tượng hoặc là mình hiểu một cách mơ hồ, mình chưa có biết thế nào là bốn cái ơn nặng, thế nào là ơn của tổ quốc, không biết luôn. Thật sự bây giờ tất cả chúng ta ngồi ở đây, nói đến cái ơn tổ quốc mình không có biết một mảy may nào. Rồi cái thế nào để mà mình đền ơn tổ quốc đây? Bây giờ Phật tử nè, ơn tổ quốc là gì? Chẳng lẽ mình nói ơn tổ quốc là ơn của đất nước Việt Nam, mình là người Việt Nam cho nên mình mang ơn tổ quốc Việt Nam sao? Nhưng mà ở đây mình biết được cái ơn, mình hiểu được cái ơn, mình cảm nhận được cái ơn. Và quý Phật tử ơi, mình phải biết cách để chúng ta đền ơn nữa. Thì hôm nay thầy phân tích cho quý Phật tử biết ơn Tổ quốc. Ơn Tổ quốc thí dụ như bây giờ mỗi một con người một đất nước, mỗi một con người mỗi một đất nước, nó khác nhau và cách đền ơn nó giống nhau. Thí dụ như bây giờ đó, cái người Lào, Thái Lan họ ở khác mình, họ đền ơn cho đất nước Lào, đất nước Thái Lan, nhưng mà cái cách đền ơn nó vẫn giống nhau, không sai khác. Mình nói rằng là mình đền ơn Tổ quốc Việt Nam của mình, nhưng mà quý Phật tử biết đất nước Tổ quốc Việt Nam của mình nó rộng bao nhiêu, và mình sinh sống ở đây, mình lớn lên ở đây, mình đi đứng ở trên chỗ này, mình hít thở trong không gian này, tất cả những cái đó mình đều mang ơn hết quý Phật tử. Ở trong cái đất đai của mình nè, mình đang ngồi, mình đang đứng, mình đang đi nè quý Phật tử, sở dĩ mình đền ơn Tổ quốc là vì trong đất đai đó có thân thể của mình nữa đó quý Phật tử à. Không phải chúng ta sống ở đất nước Việt Nam chỉ có một kiếp này, mà tất cả những kiếp về trước và có thể những kiếp sau này chúng ta đều có thể sống hết. Không phải là mình mới có kiếp này mình đang đứng ở Việt Nam đâu. Kiếp về trước mình cũng đã từng đứng ở Việt Nam, rồi có thể một ngày mai nào đó mình chết đi rồi mình sanh trở lại đất nước Việt Nam nữa quý Phật tử à. Cho nên rồi đó, mình nhìn vào trong đất, mình vào nhìn vào trong tất cả cỏ cây hoa lá đều có thân xác của mình. Xin dừng bước, dõi mắt buồn trên cỏ, thấy thân ta còn đó kiếp vừa qua. Quý Phật tử ơi, mình đang đi từ từ vậy nè, rồi chợt mình dừng bước lại, mình dõi con mắt buồn của mình xuống một đám cỏ trước mặt mình, thấy thân ta còn đó kiếp vừa qua. Quý Phật tử nhìn ở trong đất, trong cỏ, mình đã thấy thân của mình trong cả kiếp vừa qua rồi đó quý Phật tử à. Cho nên mình đền ơn Tổ quốc là mình phải biết rằng trong đất, trong nước, trong cỏ, trong cây, trong hoa lá, trong sông ngòi ao rạch đều có thân xác của mình, của bà con dòng họ mình, có thân xác của cha mình, mẹ mình, anh em, bà con quyến thuộc của mình. Cho nên mình mới đền ơn Tổ quốc là như vậy đó quý Phật tử. Đền ơn Tổ quốc lần thứ hai, quý Phật tử ơi, đất nước Việt Nam là một người mẹ lớn. Tất cả chúng ta sinh ra, mỗi một con người có một cha một mẹ, nhưng mà bên cạnh đó tất cả người Việt Nam mình có một người mẹ lớn, đó là mẹ Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam này là mẹ của mình đó quý Phật tử à. Cho nên tất cả những cánh rừng, lá phổi của mẹ mình, tất cả những ngọn núi, trái tim của mẹ mình, tất cả những dòng sông và biển cả, đó là dòng máu sạch của mẹ mình đó quý Phật tử. Cho nên mình muốn nhớ ơn Tổ quốc thì quý Phật tử ơi, đừng bao giờ giết mẹ mình. Tất cả chúng ta là những đứa con mà quý Phật tử đã giết chết mẹ của mình, tức là mẹ Việt Nam mình đã từng giết chết. Quý Phật tử ơi, con người của chúng ta nó phá rừng, tức là làm cho lá phổi của mẹ mình chết. Quý Phật tử có thể liệm một bọc cát, quý Phật tử liệm một xác chết một con vật, mình làm cho dòng sông bị ô nhiễm, tức là làm cho dòng máu của mẹ mình bị ô nhiễm đó quý Phật tử. Phá núi, quý Phật tử đã làm cho trái tim của mẹ mình đau nhói rồi đó. Cho nên ơn Tổ quốc có nghĩa là quý Phật tử ơi, mình phải biết bảo vệ môi trường sống, mình làm cho thân thể của mẹ Việt Nam của mình đừng bị đau đớn đâu quý Phật tử à. Đặt một trái mìn vào trong núi, nổ tung trái tim của mẹ mình, quý Phật tử dùng lửa đốt cánh rừng, cháy tàn rụi hết mình, làm cho lá phổi của mẹ mình kiệt quệ. Quý Phật tử ơi, mình đã từng thải chất độc vào trong sông, vào trong biển, mình làm cho biển bị ngộp thở, mình làm cho dòng sông nó không còn trong xanh nữa quý Phật tử, mình làm cho dòng máu của mẹ mình bị ô nhiễm, phải không? Cho nên mình nói mình đền ơn cho Tổ quốc, nhưng mà quý Phật tử chưa bao giờ hiểu thấu đáo, hiểu cặn kẽ. Mình cứ hiểu một cách mơ mơ, rồi mình cứ hiểu một cách mường tượng, mình chưa bao giờ có một sự khẳng định và chưa hiểu đền ơn Tổ quốc một cách đúng đắn được. Trong đạo tràng của chúng ta ai đi ngoài đường mà xả rác đâu? Giơ tay lên coi. Mình đi ngoài đường mà mình còn xả rác, quý Phật tử ơi, cái chất người của mình bị lưng xuống rồi đó.
Nếu một con người mà cái chất người của chúng ta nó còn đầy, là quý Phật tử ơi, tự động mình không bao giờ xả rác ở ngoài đường. Còn cái chất người của chúng ta nó bị lưng xuống, tức là mình không đủ chất để làm người, là quý Phật tử ơi, ngồi trên xe đò dục rác ra ngoài, uống một chai nước, một chai nước suối, quý Phật tử mở cửa kiến mình liện đãi ra ngoài đường. Mình không cần biết ở ngoài sau mình là có xe nào đang chạy hay không, xả rác tùm lum bừa bãi. Cho nên cái chất người của mình nó bị lưng xuống, cho nên mình mới không có văn minh, mình mới không có lịch sự. Vậy là mình chưa đền ơn tổ quốc. Đền ơn tổ quốc thì phải biết cách sống ở giữa trong cái cuộc đời này đó quý Phật tử. Mình xả rác tùm lum hết, thầy thấy rõ ràng như vậy đó. Mình là một con người mà mình sống, mình chưa biết giữ sạch cho cái nơi mà mình đang sinh sống. Con chuột chết ở trong nhà, chờ tới tối rồi cái bỏ trong bọc ni lông đen, cái ra ngoài sông liễn mất cái tủm xuống. Như vậy là mình không có đầy đủ chất người rồi. Quý Phật tử tu là mình cố làm sao mình giữ cho mình có một cái chất người hoàn hảo mới được quý Phật tử. Một chất người hoàn hảo là một cái chất mà chúng ta thể hiện được cái sự văn minh văn hóa của mình mới được. Đó là bảo vệ tổ quốc đó. Đền ơn tổ quốc đó quý Phật tử. Đền ơn tổ quốc không phải mình nói bằng cái miệng đâu, mà mình phải thực hành trong cuộc sống của mình nữa. Phải không? Đền ơn tổ quốc quý Phật tử ơi, khi mà mình sống giữa trong một cái cộng đồng lớn này, mỗi một Phật tử ngồi ở đây nói riêng và tất cả những con người Việt Nam nói chung, tất cả chúng ta là tế bào của mẹ mình, tế bào của mẹ Việt Nam. Mỗi một con người là một tế bào của tổ quốc Việt Nam. Quý Phật tử có đồng ý không? Tất cả chúng ta ngồi ở đây nói riêng và tất cả mọi người nói chung, mỗi một con người là tế bào của nước mẹ Việt Nam. Mỗi một con người là tế bào của tổ quốc Việt Nam. Không phải chỉ có con người không, con người, vạn vật, cỏ cây, hoa lá, tất cả muôn loài, muôn vật, muôn thú luôn, tất cả cộng lại với nhau, chúng ta mới thành lập được tổ quốc Việt Nam. Cho nên mình là tế bào mà quý Phật tử. Rừng cây là tế bào, núi, đất, đá, sông, ngòi, ao, rạch, con người, con vật, vân vân. Nói chung là tế bào của tổ quốc Việt Nam. Cho nên mình đốn cây, tức là mình làm cho thân thể của nước mẹ Việt Nam của mình bị thương tổn. Mình phá núi, mình làm cho tổ quốc Việt Nam mình bị thương tổn. Mình cãi vã với nhau, người này đâm chém người kia, tế bào này giết hại tế bào kia, tức là chúng ta vô tình chúng ta làm thương tổn đến tổ quốc Việt Nam rồi đó. Cho nên mình đền ơn tổ quốc. Có đôi khi mình cứ nói một cách suông suông, tổ quốc là cái gì, là hồn thiêng sông núi vân vân, là hạo khí anh hùng vân vân, nhưng mà mình chưa biết để mà mình thể hiện một cách cụ thể đền ơn tổ quốc. Cái ơn thứ hai nữa đó quý Phật tử, là ơn của bạn bè đồng đạo của nhau. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, mình mang ơn nhau dữ lắm quý Phật tử à. Ngày xưa trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bạch với Đa Bảo Phật Tháp, bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh ở trong cõi ta bà này muốn nhìn thấy được toàn thân của Thế Tôn. Thì lúc bấy giờ ở trong tháp vang ra tiếng lớn: Này Thích Ca Mâu Ni Như Lai, nếu tất cả chúng sinh muốn thấy được toàn thân của Như Lai thì làm sao cho hóa thân mười phương của Thích Ca Mâu Ni gom về làm một? Tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở mười phương nó gom về làm một. Thầy xin thưa với quý Phật tử rằng báo thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 80 năm, Ngài đã vào Niết Bàn rồi bên cõi Ta La Song Thọ. Nhưng mà hóa thân của Thích Ca Mâu Ni nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay đó quý Phật tử à. Kinh điển mà Đức Thế Tôn để lại, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Di Đà vân vân, đó là hóa thân của Phật. Chỗ nào có một ngôi chùa thờ Phật Thích Ca, ngôi chùa đó là hóa thân của Phật. Ngôi chùa chỗ nào có thờ Phật, chỗ đó có hóa thân của Thích Ca. Và hơn thế nữa, mỗi một Phật tử là một tế bào của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn. Mỗi một Phật tử là một tế bào. Cho nên tất cả quý Phật tử ngồi trong đây, đều là hóa thân của Phật ở mười phương. Cho nên quý Phật tử ơi, mười phương hóa thân của Thích Ca Mâu Ni gom về là một, có nghĩa là chùa này không bao giờ nói xấu chùa kia, mới gom về là một được phải không? Chúng ta có một cái lỗi lớn nhất mà mãi mãi mình không bao giờ đền ơn nhau. Mãi mãi chúng ta không đền ơn đàn na tính thí được hết, không đền ơn bạn đạo của mình. Bởi vì tế bào này mắng chửi tế bào kia, Phật tử ở chùa này nói xấu Phật tử ở chùa kia. Quý Phật tử ơi, chúng ta đã vô tình cầm dao giết Phật, phải không? Chùa là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Mình nói xấu chùa này, mình nói xấu chùa kia, tức là mình đã giết Phật rồi. Mình là tế bào của Thích Ca Mâu Ni hết. Cho nên Phật tử này nói xấu Phật tử kia, chúng ta cầm dao giết Phật đó. Có không? Đạo tràng Phật Bụ có cầm dao giết Phật không? Có không quý Phật tử? Mô Phật có. Tất cả chúng ta thường cầm dao giết Phật lắm. Ở đây thầy nói cho quý Phật tử nghe nè, tháng 7 quý Phật tử có đến chùa dự lễ Vu Lan không? Có đến chùa ăn kiểm không? Có. Quý Phật tử có bao giờ nói rằng kiểm ở chùa này ngon hơn kiểm ở chùa kia không? Có. Quý Phật tử đã cầm dao giết Phật rồi. Tháng 7 Vu Lan đâu phải để cho chúng ta đến để mà chúng ta phê bình cái nồi kiểm đâu. Vu Lan đâu phải là kiểm, phải không? Nhưng mà quý Phật tử quên rồi. Cho nên rồi quý Phật tử đến chùa này, quý Phật tử ăn một miếng kiểm, xong rồi cái đến chùa kia ăn một miếng kiểm, đến chùa nọ ăn một miếng kiểm, cuối cùng rồi bắt đầu mình tự phê và phê bình luôn. Chùa này nấu kiểm đúng nè, chùa kia nấu kiểm không ngon. Chùa này nấu kiểm có táo tàu nè, có thạch dừa nè, có hột sen ngon lắm. Còn cái chùa đó nấu kiểm gì đâu mà có mướp với bí đao, bí rợ gì đâu không, đậu que không, thấy không? Tất cả chúng ta vô tình cầm dao giết Phật nhiều lắm quý Phật tử à. Phải không? Là cái ơn đàn na tính thí chúng ta không có rồi. Tự mình nói xấu hết trơn. Quý Phật tử tháng 7 có cài bông hồng không? Mình đến một chùa mình cài bông hồng hay đến nhiều chùa mình cài? Có không? Có đi chùa này cài, đi chùa kia cài, đi chùa nọ cài không? Ở dưới quê có một lần thầy đi giảng Vu Lan, có một cái bà cụ Phật tử tóc bạc hết luôn rồi, mà cái áo tràng lam, bà cài trên áo tràng của bà 9 cái bông hồng. Nhìn vô một cái là giống bà mẹ Việt Nam anh hùng đeo huy chương vậy đó. Phải không? Đi chùa này cái xin cài một miếng bông hồng, đi chùa kia xin cài một miếng bông hồng, xong rồi bắt đầu phê bình liền chùa này bông hồng nhỏ hơn chùa kia. Những Phật tử thấy rằng là tất cả chúng ta đều bị một cái tội lớn. Để rồi cuối cùng tại sao chúng ta tu hoài mà chúng ta không thấy Phật? Bởi vì mình tri ân mà mình bất báo, tri ân mà không biết báo ơn mà. Ơn tổ quốc là mình không bao giờ đền rồi đó. Người nào mà còn đi dục rác ở ngoài đường, người nào còn dục xác chết của động vật vào dòng sông, quý Phật tử ơi, mình chưa đền ơn tổ quốc. Người nào mà còn phá cây, phá rừng, phá cối này kia, quý Phật tử ơi, mình làm tổn thương hoài. Đất này là mẹ, một người mẹ lớn đó, quý Phật tử chở che cho tất cả anh chị em chúng ta đó. Vậy mà quý Phật tử ơi, chúng ta cứ làm tổn thương thân thể của tổ quốc hoài, phải không? Có làm tổn thương không? Rồi bây giờ anh chị em Phật tử chúng ta nè, quý Phật tử không có đền ơn cho nhau, mà quý Phật tử sẵn sàng cầm dao giết hại lẫn nhau. Quý Phật tử à, có cầm dao giết nhau không? Mô Phật có. Con không cầm cái dao Thái Lan, mà con cầm cái dao vô hình, con giết nhau đó. Quý Phật tử ơi, mình nhìn nhau mà mình liếc, mình thấy nhau, tức là đôi mắt này đã biến thành một vũ khí vô hình. Tự mình giết nhau rồi, phải không? Con của Phật mà giết nhau không? Con của Phật giết con của Phật không đó quý Phật tử à. Con ma nó đâu có cần giết Phật, nó xúi con của Phật đi giết Phật, nó xúi đứa này giết đứa kia, nó xúi đứa này nói xấu đứa kia, nó xúi cái đạo tràng này nói xấu đạo tràng kia đó quý Phật tử à. Cho nên tất cả chúng ta không bao giờ đền ơn cho nhau hết. Cái ơn thứ hai không đền rồi phải không? Gia tài trong cuộc đời mình có bốn ơn mà hết hai ơn là mình không đền rồi. Cái ơn thứ ba là ơn của cha mẹ. Có đền không? Ơn cha mẹ có đền không? Mô Phật cũng không luôn. Tất cả chúng ta sống chưa có một người nào đền ơn cho cha mẹ hết quý Phật tử à. Con đi làm con gửi tiền điều điều mỗi tháng cho ba cho má con xài, chưa có đền ơn đâu quý Phật tử. Nội một cái mà để mình nằm trong bụng thôi, cái đó khó đền ơn lắm quý Phật tử ơi. Chỗ cao mẹ chẳng dám trèo, hoặc là hang hố hoặc đèo bước ngang, khó đền lắm. Nội mà nê cái thân thể của mình mà mẹ mình đi tới đi lui đó là đủ là mình không đền ơn rồi. Còn thêm một cái tội ngỗ nghịch nằm trong bụng mà nằm không yên nữa, phải không? Nó hành mẹ nó ăn không ngon ngủ không được quý Phật tử à. Làm sao đền ơn đây? Rồi trước khi mà nó chào đời nữa quý Phật tử, có thể nó làm cho mẹ nó chết được luôn. Cho nên đừng có nói là tất cả quý Phật tử có người đền ơn cha mẹ. Không có một con người nào đền ơn cho cha mẹ được hết. Kể cả người xuất gia như các thầy các cô cũng không đền ơn được đâu. Chừng nào mà quý thầy mà tu mà chứng được quả vị như Tôn giả Mục Kiền Liên đó thì quả quần mình mới đền ơn được. Còn tu tà tà đó thì khỏi đền luôn, quý không quý Phật tử. Các thầy mà tu tà tà khỏi đền ơn luôn, huống chi quý Phật tử tu tà tà, phải không? Sao đền ơn được? Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng muốn đền ơn cho cha mẹ đó chỉ có một cách duy nhất thôi. Tất cả chúng ta có một cách để đền ơn cho cha mẹ, là người nào dám lột da của mình ra làm giấy, chẻ xương của mình ra làm cây bút, lấy máu của mình làm mực, rồi ghi hết công ơn của cha mẹ mình lên da đó, thì lúc bấy giờ mới đền ơn cho cha mẹ. Có ai dám lột da mình làm giấy không? Giơ tay lên coi. Mô Phật con lắc đầu. Đâu có người nào dám lột da mình làm giấy đâu quý Phật tử, phải không? Đâu có người nào dám chẻ xương của mình ra làm bút đâu. Đâu có ai lấy máu của mình để làm mực mà giết công ơn của cha mẹ đâu. Cho nên quý Phật tử ơi, ơn của cha mẹ không bao giờ và cũng không có tài nào mà mình đền được đâu. Chỉ có người ân sâu dốc trả cổng mẹ cha tất cả hai vai, giáo vòng hòn núi tu di trải trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Cổng cha cổng mẹ hai vai mà đi giáp cái dòng hòn núi tu di đó quý Phật tử, ơn kia cũng không đền được. Cái hòn núi tu di nó là cái hòn núi nó nằm ở ngoài trái đất của mình, chứ không phải cái hòn núi nó nằm trong trái đất của mình đâu quý Phật tử. Thầy nói ví dụ nghe, để cho quý Phật tử tưởng tượng cái hòn núi tu di. Thí dụ như cái hòn núi tu di nó cao bằng chùa Phật Bảo, Phật Bửu này nè, thì trái đất của mình bằng cái trái banh bông mà. Quý Phật tử hiểu không? Tức là trái đất của mình quay xung quanh núi tu di đó luôn đó. Quay xung quanh mặt trời và quay xung quanh cái núi tu di đó. Cho nên cái núi tu di nó to lớn dữ lắm quý Phật tử. Cho nên rồi đó, mình cứ tưởng tượng đi, cổng mẹ cha mà đi giáp dòng hòn núi tu di cả trăm cả ngàn kiếp như vậy đó, mà ơn của cha mẹ vẫn chưa đền được, thì quý Phật tử thấy coi coi đi, trong đây ai đền ơn cha mẹ mình được? Đâu có ai đền được, phải không quý Phật tử? Muôn đời không đền được. Lúc mà mình còn sống mình không đền được đâu. Hồi còn nhỏ quý Phật tử ơi, cha mẹ nuôi mình, rồi mình sống, mình sống trong vòng tay của cha mẹ. Rồi quý Phật tử ơi, mình lớn lên trong hơi ấm của cha mẹ, rồi mình lớn lên trong tất cả những mồ hôi và nước mắt của cha mẹ. Hồi còn nhỏ mà mình đâu có làm lụm gì đâu, cha mẹ mình cứ làm không, có thể làm tất cả những điều tội lỗi để nuôi lớn mình nữa kìa quý Phật tử à. Có nhiều người cha đó đi hoài, đi qua đi lại trong một cái căn nhà chòi bộp bẹp vậy đó quý Phật tử. Vợ của mình nằm trên chiếc võng tre vậy đó, đứa con được một tháng tuổi rồi. Hổm rày vợ không có gì ăn hết, đứa con nó không có sữa bú cho nên rồi nó cứ khóc hoài. Người cha tội lắm, đi tới đi lui trong một cái chăn chòi lá như vậy đó. Cuối cùng rồi quyết định chui vô trong một cái xưởng cơ khí để ăn cắp sắt vụn. Lượm từng cục vậy nè, bỏ vô trong cái bao vác lên trên vai vậy. Bị bảo vệ nó phát hiện, quý Phật tử ơi, vác cái bao sắt mà chạy. Mỗi một bước phóng như vậy đó, cái bao sắt nó đập vô trong cái ba sườn đó quý Phật tử. Chạy về tới nhà rồi người cha đó chết giấc luôn. Đau đớn như vậy rồi tỉnh lại rồi kéo cái bao sắt vụn đem đi bán. Rồi mua được đâu nửa lon gạo với nửa bình sữa, nấu cháo cho vợ ăn và lấy sữa nuôi cho, đút cho đứa bé nó bú để cho nó đừng có khóc. Thì quý Phật tử thấy rằng lúc mà mình còn nhỏ mình không đền ơn cha mẹ mình được rồi đó, phải không? Và đến khi quý Phật tử nam, quý Phật tử nữ bắt đầu chúng ta trưởng thành, bắt đầu chúng ta làm ăn có tiền rồi, là quý Phật tử ơi, con trai bắt đầu nuôi vợ, con gái bắt đầu nuôi chồng không? Khi mà mình đã làm ra được đồng tiền là con trai con gái bắt đầu bước chân lên xe hoa hết rồi. Rồi hai đứa nó nắm tay nhau, quý Phật tử ơi, để rồi nó dìu nhau đi đến một cái gia đình mới rồi, phải không? Ở đâu mà nuôi cha nuôi mẹ đâu quý Phật tử à? Cho tôi xin một lần cài hoa đỏ lên tim, phải không? Rồi hai đứa nó nắm tay nhau nó đi, rồi làm sao nó nuôi cha nuôi mẹ đây quý Phật tử? Cho nên cái giai đoạn đó mình không có đủ thời gian mình nuôi cho nhau và mình nuôi con của mình nữa, thì làm sao mình trả được cái ơn của cha mẹ đây? Đó, rồi đến cái ngày cha mẹ mình già rồi, quý Phật tử ơi, có đôi khi mình chưa phụng dưỡng tuổi già nữa mà mình bắt mình đài mình đọa cha mẹ của mình phải nuôi con của mình nữa đó quý Phật tử à. Có chồng xong rồi cái bắt đầu hai đứa lúc đầu nhìn nhau đó thì thấy cái gì cũng giống nhau hết đó, phải không? Quý Phật tử thấy chữ yêu không? Y cà rết, ê, u yêu, đúng không? Mới bắt đầu gặp nhau, hai đứa mới quen nhau, tức là giai đoạn đầu, y xì. Tôi với anh y hệt như nhau, hai đứa mình tư tưởng y như nhau, phải không? Và cuối cùng rồi, cái bắt đầu qua cái giai đoạn thứ nhất, qua giai đoạn thứ hai, lên xe qua rồi, bắt đầu tới chữ ê không? Ê ẩm, ê chề, đúng không? Chồng nó đi nhậu hoài mà mỗi lần nó nhậu về nó quýnh mình riết mình ê ẩm hết giống gì hết á. Rồi bắt đầu ê chề luôn. Đi làm hồ để tiền về mà con vợ nó đánh bài tứ sắc không, ê chề không quý Phật tử? Giai đoạn 2 chữ ê rồi, giai đoạn 3 u không? U sầu. Cho nên cả một cuộc đời của mình lên xe qua, cả một đoạn đường tình của quý Phật tử là ba giai đoạn thôi. Y cà rết, gạch một cái ê, gạch một cái u. Cuối cùng quý Phật tử ơi, rồi làm sao chịu nổi đây? Rồi hai đứa nó không chịu được với nhau, ba giai đoạn đó cứ ê và u không. Cuối cùng rồi ra tòa ly dị. Mà ly dị là một bản án tử hình, mà người bị xử tử chính là những đứa con vô tội, đúng không? Hai đứa nó ly dị xong rồi cái bắt đầu bà ngoại nuôi đứa, bà nội nuôi đứa cực không? Cuối cùng chẳng đền ơn cho cha mẹ mình được. Rồi cuối cùng ông bà già chết đi. Quý Phật tử ơi, cái giai đoạn đó là giai đoạn một cơ hội lần thứ hai cho chúng ta đền ơn cha mẹ đó. Cha mẹ mình qua đời rồi, Phật dạy đó, đây là một cái lần thứ hai, một cơ hội nữa để cho chúng ta đền ơn cha mẹ. Các con ăn chay 49 ngày đi, các con đọc kinh 49 ngày đi, các con niệm Phật 49 ngày đi để hồi hướng công đức này cho cha mẹ. Cha mẹ đã vì chúng con nhiều quá rồi, tạo nhiều tội lỗi để nuôi lớn anh chị em chúng con rồi. Thôi thì tất cả chúng ta hãy cùng với nhau cúng dường cho cha mẹ mình 49 ngày thanh tịnh để chuộc lại lỗi lầm cho cha mẹ. Vậy mà quý Phật tử ơi, tất cả những đứa con nó lắc đầu với nhau, nó sanh nạnh với nhau, nó cà nanh, nó ganh tị với nhau quý Phật tử à. Đứa này đổ cho đứa kia đổ cho đứa nọ. Đứa con trai nó nói tao đi làm, tao chỉ biết đưa tiền cho chị em tụi bay làm gì làm. Còn cái vụ ăn chay với niệm Phật, tao làm không được. Tại vì tao còn đi làm, tao còn tiếp khách, tao còn ra quán uống bia uống bọng đó, tao làm chuyện đó không được. Là một đứa. Rồi đứa chị nó mới kêu đứa em, mày ăn chay mày niệm Phật đi. Nó nói hồi đó bả thương bà nhiều, bây giờ bà niệm Phật đi đó, bả ghét tôi lắm. Cuối cùng rồi anh chị em ngụy biện lẫn nhau để mà né tránh tất cả những cơ hội cuối cùng báo hiếu đó. Quý Phật tử ơi, rồi cuối cùng tất cả chúng ta những đứa con không ai báo hiếu hết. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, có một lần đó, một vị tu ngồi thiền xuất thần ra, thấy một cái quan hồn đang đứng một mình bơ vơ trong cái cõi vô hình âm u lạnh lẽo như vậy. Thì cái người tu hành đó mới nói, ủa tại sao bà cụ lại đứng đây có một mình? Bà cụ mới trả lời rằng, Mô Phật, thưa Ngài, con đứng ở trong cõi vô hình này 50 năm rồi. Con chờ con gái của con, nó cho con một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Con chết hồi con gái của con nó mới 10 tuổi à. Bây giờ nó mới 60 tuổi, nó mới biết quy y. Nó thưa Ngài, nó mới biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho con thôi. Con chết rồi, con không còn cái thân của cuộc đời nữa, mà bây giờ con chỉ là một linh hồn bất phưởng thôi. Con đâu còn có cái miệng, cái lưỡi đâu, con đâu còn cái bao tử đâu mà con ăn uống. Vậy đó mà nó giật gà, giật vịt, mần heo, mần cá, mần bò, nó cúng, nó nói nó cúng cho con. Để rồi anh chị em nó rủ bạn bè hàng xóm ăn nhậu ly bì 3-4 ngày đêm như vậy, rồi cuối cùng nó chồng lên đầu con muôn ngàn tội lỗi luôn đó thưa Ngài. Con đâu có bao tử đâu mà con ăn gà ăn vịt. Vậy đó mà nó dám nói với tất cả mọi người, hồi đó má tôi sống má tôi không có biết ăn chay, bả thèm bún mắm tôi cống cúng bún mắm không luôn. Rồi có cúng bún mắm cho bà già không quý Phật tử? Thưa Ngài, mỗi lần nó giái tên của con, bởi vì nó là con gái của con, cho nên giữa con và con gái của con nó có một cái lực rất là mạnh, quyết thống từ trường. Cho nên nó chỉ cần đốt cây nhang, nó kêu tên con là tự động linh hồn của con bay về liền. Mà mỗi lần hít máu thịt của chúng sinh ở trong dĩa, trong tô, là linh hồn của con nó nặng trĩu, cái đầu của con nó cắm xuống như vậy, không nó bay lên không được. Vậy đó mà ngày nào nó cũng cúng cho con hết thịt con này đến thịt con kia. Thưa Ngài, con đứng đây 50-60 năm rồi, con chờ con của con tặng cho con một câu A Di Đà Phật thôi. Nó niệm cho con Nam Mô A Di Đà Phật nhiều thì con no bụng, con được ấm và con có nhà ở. Nó không niệm thì con chết đói, con lang thang, con không có áo quần, con sống nhờ ở đầu cây bụi cỏ. Quý Phật tử ơi, mình xét coi lúc ba mẹ mình qua đời, mình có tặng cho ba mẹ mình được câu A Di Đà nào hay không? Đó, thì lúc bấy giờ quý Phật tử biết rằng cha mẹ mình, quý Phật tử đừng bao giờ nói rằng thôi bà chết lâu rồi, qua khỏi 49 ngày bà đi đầu thai rồi. Sai rồi nghe quý Phật tử. Cái câu 49 ngày đó có nghĩa là cái cơ hội cuối cùng cho quý Phật tử đền ơn cha mẹ đó. Có nghĩa là cái dòng nhân quả, hay là mình nói một cái câu là ở bên kia cửa tử, dành cho tất cả quý Phật tử một cơ hội 49 ngày nữa. Tức là má, ba của chúng bay đã gieo nghiệp ác, cắt cổ con cá, đập đầu con cá, đánh dẫy con cá cho tụi bay ăn. Bây giờ ổng và bả đã chết rồi, ta cho tất cả 49 ngày cơ hội. Mà cuối cùng quý Phật tử ơi, mình xua đuổi 49 cơ hội cuối cùng đó để mà mình giúp cho cha mẹ mình vượt qua cơn giông bão của nghiệp lực. Nói thật ra tất cả bậc cha mẹ mà sinh ra chúng ta hiện tại bây giờ vẫn còn đứng trong cõi vô hình chờ đợi chúng ta đó quý Phật tử à. Chờ đợi mình đó. giống như bà cụ chờ con gái của mình suốt 50 năm như vậy đó quý Phật tử, để chờ nó cho một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nó chờ hoài như vậy, có nhiều bà chờ cả trăm năm rồi mà chưa có được một câu A Di Đà nữa đó. Cho nên thầy mong đạo tràng của chúng ta, tuy rằng lâu lâu mình mới có thể nghe được lời dạy của Phật, lâu lâu mình mới có thể quy tụ lại một nơi, lâu lâu để rồi chúng ta có những ân tình để mà chúng ta cúng dường lên cho tổ quốc, cho bạn đạo, cho cha mẹ, cho thầy tổ của mình, thì quý Phật tử nên trân trọng một chút, phải không? Để dành Nam Mô A Di Đà Phật mà không phải niệm bằng sự rung động của cổ họng, đừng có niệm bằng sự rung động của cổ họng, sự mấp máy của bờ môi nữa quý Phật tử. Hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng sự rung động của chính con tim của mình đó quý Phật tử à. Thì như vậy mình mới có thể gửi gắm tất cả A Di Đà đến cho cha mẹ mình, cho ông bà mình đó. Đêm nay về cố gắng ngồi xếp bằng tịnh tâm thật lâu, rồi quý Phật tử ơi, con xin gửi câu A Di Đà này cho cha, cho mẹ, cho cửu quyền thất tổ, rồi niệm đi. Ngồi niệm A Di Đà đến khi nào mình buồn ngủ thì cứ hãy nằm xuống ngủ. Mỗi một ngày mình gửi cho ông bà, cho cửu quyền thất tổ của mình 5-10 câu cũng được, nhưng mà trong đó là A Di Đà thanh tịnh, chứ không phải A Di Đà hời hợt như những lần trước nữa. Gửi đi quý Phật tử, tội nghiệp lắm. Quý Phật tử ơi, bà cụ đó nói với một vị tu hành, những đứa con của con nó tạo thành địa ngục cho con, chứ không phải là con tạo ra địa ngục đâu. Con đứng ở cõi vô hình, con chờ đợi nó, tâm của con cảm thấy như là nó buồn, nó lạnh lẽo, nó cô đơn, thì tự nhiên con rơi xuống ngục hàng băng. Mà con đứng ở đây, con nóng ruột con của con mong mỏi, con mong chờ con của con gửi cho con câu Nam Mô A Di Đà Phật, lòng của con nóng bao nhiêu, từng bận lửa lớn bay tấp vào người con bấy nhiêu thương ngàn. Thì quý Phật tử ơi, có đôi khi chính mình là thủ phạm để mình tạo ra địa ngục hàng băng trong kinh Địa Tạng, để mình tạo ra địa ngục từng bận lửa lớn bay tấp vào người tội trong kinh Địa Tạng đó quý Phật tử à. Mình tạo những địa ngục đó cho cha mẹ, cho người thân của mình. Hoặc là quý Phật tử ngồi nơi đây, quý Phật tử đang ngồi nghe Pháp, cha mẹ của mình chết lâu rồi, rồi bây giờ nghe con mình nó đến chùa Phật Bửu nghe Pháp, hương linh mừng lắm quý Phật tử. Tại vì hương linh nó đâu có chỗ nào mà nương gá đâu, phải không? Mình nó còn có cái bộ xương, có da, có thịt, rồi mình có chỗ mình ngồi, mình dựa vô vách tường, dựa vô cây cột, quý Phật tử ơi, mình vững. Còn cái hương linh nó lất phất như vậy nè, gió thổi là bay, gió thổi là bay. Cho nên thấy con cháu ngồi tu đó quý Phật tử ơi, mừng lắm. Cho nên tất cả cái hương linh của ông bà cha mẹ của mình dựa vào thân của mình đó, dựa vào thân của mỗi một người đến đây để mà ngồi nghe Pháp, để gọi được nghe câu A Di Đà Phật. Quý Phật tử ngồi nghe mà tâm của mình không thanh tịnh, tâm của mình tự dưng rồi giận cái bà kia, rồi tự dưng giận cái cô nọ, rồi quý Phật tử ơi, mình làm cho linh hồn của cha mẹ mình không được bình ổn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì giống như mình gót từ câu A Di Đà Phật vô trong miệng của hương linh ông bà mình. Nhưng mà đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ông bà của mình đang nhận từng câu A Di Đà một cách mát mẻ, tự dưng cái mình giận cái bà đó, mình niệm Phật mà tâm của mình rung bay bẩy như vậy. Quý Phật tử ơi, mình lấy câu A Di Đà mà mình tải lửa ở trong đó đó quý Phật tử. Mình làm cho hương linh ông bà cha mẹ mình uống lửa vô. Quý Phật tử, mình nó có thân thể, mình bị lửa nó phỏng tay phỏng chân lâu ngày nó cũng lành, nhưng mà hương linh ông bà cha mẹ của mình đâu có thân tướng đâu, cho nên lửa nó cháy một cái là tan xác liền quý Phật tử. Người ta nói là cái thân của mình nó bị đánh tan tác luôn đó, hồn siêu phách lạc quý Phật tử. Cho nên mình đang tu dứt khoát không sân, đừng có sân quý Phật tử. Ở trong khi mình mới có tập tành, quý Phật tử niệm Phật mà mình còn sân, phải không? Nhưng mà khi nào mình sân đó thì quý Phật tử để sau chỗ xuống, ngưng niệm Phật, rồi bắt đầu muốn sân gì đó sân, ngưng lại câu A Di Đà đi. Là tại vì trong cái thời mình mới tập tu mà, cho nên mình vẫn còn sân hận trong đó. nhưng mà nên dằn xuống để sâu chuỗi dừng câu A Di Đà lại. Rồi mình muốn chửi người ta nhiêu đó mình chửi, hiểu không? Chứ còn đừng bao giờ đang niệm Phật mà chửi liền, quý Phật tử ơi tội lắm, hiểu không? Có không, có khi nào quý Phật tử đang niệm Phật rồi người ta chọc quý Phật tử, giận quý Phật tử chửi không? Có không? Dạ cũng khi có khi không. Tại vì chừng nào nó chọc con thì con mới chửi nó, còn nó không chọc con đâu có chửi nó làm gì, phải không? Ví dụ như mình đi vô chùa Phật Bửu nè, bữa nay nghe thầy ở đây treo cái băng con lớn lắm, Thượng Tọa Thích Minh Thành về đây giảng, ví dụ vậy đó. Rồi bắt đầu mình lũ lượt mình kéo về đây để mình nghe, mình tập trung mình nghe, tâm sự với Phật mà. Nhưng mà đi tới cổng chùa Phật Bửu này nè, rồi tự nhiên thằng nhỏ nó trong chùa nó chạy xe đạp, nó sắn vô trong cái áo tràng lam của mình rách một lỗ rồi, quý Phật tử. Lúc bấy giờ rồi mình còn thanh tịnh được hay không? Phải không? Tất cả chư vị hương linh đang đi theo con của mình đi vô đây nghe Pháp, rồi tự động mình tới cổng chùa mình giận lên một cái rồi là mình đốt hương linh ông bà cha mẹ mình rồi. Đốt hoài luôn đó quý Phật tử. Đốt công đức của mình nữa, công đức của mình tạo ra cái lửa sân nó còn đốt sạch nữa, huống chi là lửa của, huống chi là linh hồn trong cõi vô hình, phải không? Cho nên từ đây về sau nó muốn đền ơn cho cha mẹ mình thì cố gắng mình tu, mình niệm Phật để mình gửi. Cha mẹ mình nuôi mình cực khổ lắm quý Phật tử ơi, hồi mình còn nhỏ đó, mỗi lần mà mình bị bệnh đó, mình giống như là công chúa với hoàng tử vậy đó, phải không? Cha mẹ của mình giống như là tỳ nữ và tên nô lệ, giống như là một tên giữ ngựa vậy thôi. Nó nóng ở trong mình rồi, cái bắt đầu nó khóc, nó nhõng nhẽo hoài. Ông già đạp chiếc xe đạp, trời mưa vậy đó, đạp xe đạp mua cái bánh bao về cho con ăn, đưa cho hoàng tử ăn, biết không? Hoàng tử nói không chịu cái bánh bao này, con muốn ăn cái bánh bao kia kìa, thì tội nghiệp lắm. Cha của mình đóng vai tên nô lệ đó, đạp chiếc xe đi nữa, gõ tiệm từng nơi, miễn làm sao mua cho được cái bánh bao kia kìa về cho hoàng tử ăn. Hồi xưa đó, lúc mà mình còn nhỏ mình bệnh rồi, mình giống như là công nương và hoàng tử vậy đó, đài đỏ cha mẹ mình không biết bao nhiêu. Và quý Phật tử ơi, hai cái người mà nô lệ đó và nô tỳ đó quý Phật tử, thức trắng thay phiên nhau. Lâu lâu gỡ lên đầu hoàng tử với công chúa coi nó bớt nóng chưa. Rồi đến khi mà nô tỳ với nô lệ mà bị bệnh rồi đó quý Phật tử, tội lắm. Một ông nô lệ tức là ông già đó, ông bị bệnh tai biến, vợ chết lâu rồi, bị tai biến nằm trên giường bệnh ở trong bệnh viện. Thằng con này hồi nhỏ nó là hoàng tử mà, bây giờ nó lớn lên nó nuôi cái tên nô lệ này, tức là nuôi ba nó đó quý Phật tử. Nó chửi ông hoài luôn. Nó lo một chút là nó chửi, nó lo một chút là nó chửi. Rồi một bữa nọ nó bỏ ông già đâu hai bữa rồi, không cơm, không nước, không giặt, không vũ, không tắm, không rửa, không lau, không chùi luôn. Tới chừng nó đi về, nó thấy bệnh viện trong cái phòng của bố nó sao mà người ta bu đông quá. Nó chạy vô, bố nó chết rồi. Mấy ông đạo tỳ ở trong bệnh viện đó là khiêng bố nó bỏ vô trong cái quan tài rồi quý Phật tử. Nó sững sờ một lát rồi nó dở cái gối lên, trong gối có một miếng giấy, chữ viết nó ngoằn ngoèo lắm. Nó cầm miếng giấy nó đọc: con trai cưng của bố, bố thương con lắm, đáng lẽ bố chết lâu rồi, nhưng mà vì con cho nên bố gắng sống. Con trai cưng ơi, mỗi buổi sáng con vào trong đây, bố chỉ cần nhìn mặt con thôi, bố không cần uống thuốc. Nhưng mà bố tủi thân bố lắm các con à. Hồi nhỏ đó, mỗi lần mà đút cơm cho con ăn, con chạy trong phòng đến 50-70 vòng, bố cũng phải bò theo con 50-70 vòng để đút cho con được một muỗng cơm. Bây giờ bố bị bệnh tai biến, cái miệng của bố nó méo xẹo à, con đút cơm cho bố lỡ văng ra ngoài, con cũng mắng, con cũng chửi bố nữa. Hồi nhỏ muốn mặc quần cho con đó, bố phải dụ con 5 lần 7 lượt để mà cho con sọt cái chân vào trong ống quần. Bây giờ bố bị tai biến rồi, cái chân của bố nó lóng cống lắm, bố lỡ bố sọt 2 chân vô một ống quần, con cũng mắng, con cũng chửi bố nữa. Đọc con nhiêu thôi, Thằng con trai nó ôm cái quan tài, nó gục đầu xuống và nó nói một câu trong cơn nghẹn ngào tức tưởi: bố ơi, con xin lỗi bố. Quá trễ phải không quý Phật tử? Trễ không? Cho nên đó, cái ơn của cha mẹ là cái chỗ đó đó quý Phật tử à. Tất cả chúng ta đánh rơi quá nhiều, và tất cả chúng ta vô tình quá nhiều rồi quý Phật tử. Có một cô con gái đó, nó học lớp 4 thôi, nó về nhà nó nói: má ơi, má nhờ dì hai đi họp phụ huynh học sinh giùm con. Má nó nói dì hai đi họp cho con của dì hai thì con để má đi. Nó nói: bà đừng có vô trong trỏng nữa, mấy đứa bạn nó chọc con rồi nó ghẹo con hoài. Nhưng rồi rồi cũng phải đi họp thôi. Vừa bước chân vô trong trường đó thì mấy đứa bạn của con Trang nó nói: y má của con Trang, một mắt má của con Trang thấy ghê quá. Làm nhỏ phải chui vô trong đít cầu thang mà nó đứng ở trọng, nó không dám ra ngoài. Nó mắc cỡ lắm quý Phật tử. Rồi nó trở nên lạnh lùng vô cảm, nó không chơi với ai hết. Rồi cuối cùng nó cố gắng nó học, nó thi đậu trường đại học ở Sài Gòn. Một ngày sáng vậy đó, nó xách vali nó đi, má nó đưa nó ra tới cửa, xong rồi nó quay mặt lại với má nó. Nó nói: tôi căm thù con mắt của bà, tôi căm thù cái tật nguyền của bà. Bà làm cho tôi mất mặt với bạn bè, bà làm cho tôi không thể nào mà sống ở đây được. Tôi thề tôi không trở về cái căn nhà này nữa đâu. Rồi một câu lạnh lùng tàn nhẫn bỏ đi quý Phật tử. 4 năm sau, nhà trường mới gửi giấy mời tất cả những học sinh mà từ cái trường này thi đậu đại học thành đạt về để họp mặt với nhau. Trong đó có con bé đó nữa. Nó đi về, nó họp mặt ở nhà trường, nó liên quan, nó tiệc tùng, nó vui lắm. Khi mà tàn cái tiệc đó rồi, nó đi về mà theo cái quán tính của nó rồi, đôi chân của nó không biết sao mà đi lần vô cái hẻm nhà của nó, mà từ ngày xưa nó thề nó không bao giờ bước chân về được. Tới đầu đường cái nó gặp dì hai. Nó nói, cái dì hai mới thấy nó: trời ơi Trang, mày đi đâu? 3-4 năm nay mày không về, má mày chết nó cách đây tuần rồi đó con. Nó nghe tin má nó chết nó cũng sững sờ lắm. Dì hai mới nói tiếp cho nó nghe: hồi lúc má mày còn bệnh đó, má mày có nhờ con của dì hai viết cho má cho mày một lá thư. Mà viết xong rồi má mày nói: thôi chị ơi, chị đừng có đi gửi, nó thề rồi nó không có về đâu. Thôi bây giờ sẵn bữa nay mày về rồi, tao đưa cho mày luôn nè. Con bé Trang đứng ở đầu hẻm cạnh chiếc xe nước mía của dì hai, bên cạnh cái đèn đường, mở cái miếng giấy ra đọc. Con gái yêu của mẹ, mẹ tự hào về con lắm. Con là một đứa con gái học giỏi mà. Mẹ tự hào về sự thông minh của con, và nhất là đôi mắt đẹp của con. Mẹ kể cho con nghe, lúc con còn 2 tuổi, mẹ dẫn con về quê ngoại chơi. Con dẫn về thăm ông bà ngoại, nhưng mà con chạy, con chơi, con giỡn rồi con bị té. Mặt của con đập vào trong rễ tre, rễ tre đâm vào con mắt của con. Con gái yêu ơi, mẹ bồng con lên, máu từ trong con mắt của con chảy ướt cả áo của mẹ. Mẹ bồng con lên, mẹ chạy qua những chiếc cầu tre lắc lẻo mà không có tay vịn, mẹ vẫn chạy qua được. Mẹ vào trạm xá lắc đầu, mẹ vào không biết bao nhiêu trạm xá, và cuối cùng người ta nói: bồng con bé lên bệnh viện đi bà. Mẹ chạy bộ không, đưa con tới bệnh viện. Bác sĩ nói: chị ơi, phải tìm một con mắt khác để thay cho con bé, nếu không con bé sẽ bị mù. Mẹ nói liền: móc mắt tôi đi bác sĩ. Rồi con gái yêu ơi, mẹ và con đều băng một con mắt. Đến ngày tháo băng ra, chàng ơi, con mắt của con lành lặn, mẹ mừng lắm. Và từ đó mẹ không còn con mắt của mẹ nữa. Lúc bấy giờ con bé Trang nó cầm lá thư nó đọc tới đó rồi, cái nó ôm dì hai, nó nói: dì hai ơi, con xin lỗi mẹ, con khóc 100.000 lần cũng không hết tội. Con đâu có biết rằng đôi mắt của con đang đẹp là đôi mắt mà mẹ con đã cho con. Vậy đó mà mỗi lần con đi học về, mẹ con nắm tay con, mẹ con vịn cái cặp táp mà con hất tay mẹ con ra vì con gớm con mắt của mẹ. Mỗi lần con ngồi con ăn cơm, con thấy mẹ nhìn con, chắc lúc đó mẹ con thương con lắm. Nhưng mà dì hai ơi, con ôm cái tô cơm con chạy đi chỗ khác, dì con ghê con mắt của mẹ con. Rồi nó chạy về nhà, nó ôm cái bàn thờ, mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Phật tử ơi, muộn màng không? Cả hai đứa đều muộn màng hết đó. Cho nên thầy mong rằng tất cả chúng ta đền ơn cho cha mẹ thì đừng để cho nó quá muộn màng như cô đó và cậu đó nữa nghe quý Phật tử. Đừng để cho nó muộn màng nữa. Đó là ơn thứ ba. Cái ơn này nói tới sáng không hết đâu quý Phật tử. Cho nên thôi, cái ơn đó là ơn thứ ba trong tứ trọng ơn. Và ơn cuối cùng là ơn của thầy tổ. Hòa thượng Khai Sơn là hòa thượng thượng pháp hạ triều, là hòa thượng đầu tiên tạo ra cái ngôi tổ đình Phật phủ này. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái giọt mồ hôi nó còn nằm, nó còn hiện thân trong từng miếng gạch này. Quý Phật tử ngồi trên miếng gạch là quý Phật tử đang ngồi lên từng giọt mồ hôi của hòa thượng đó. Phải không? Không biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt, sự cực khổ của hòa thượng đã tạo nên ngôi tổ đình này. Chúng ta đi vào trong đây, chân của mình dẫm lên giọt mồ hôi của hòa thượng, lỗ mũi của mình hít thở từng hơi thở mệt mỏi của hòa thượng ngày xưa. Trong gió này nè quý Phật tử, hơi thở mệt mỏi của hòa thượng, của tất cả những vị tiền bối ở đây, mệt mỏi lắm. Phải không? Vác từng cục đá, bê từng thùng gạch để tạo nên cái ngôi tổ đình này. Cho nên hôm nay có một cái chỗ để cho tất cả chúng ta ngồi, để chúng ta lắng nghe lời Phật dạy, để cho cái nơi để mà chúng ta nhìn lên ông Phật, chúng ta sám hối tội lỗi của mình. Cho nên cái ơn thứ tư là ơn của thầy tổ. Cha mẹ thì tặng cho mình một xác thân này, còn thầy tổ tặng cho mình một thân trí huệ tuyệt vời đó quý Phật tử à. Không có thầy tổ mình không làm được việc thiện, không có thầy tổ mình không thay đổi được tâm tính của mình, không có thầy tổ mình không bẻ gãy được thói quen, không có thầy tổ mình không có bao giờ cải tà quy chánh, không có thầy tổ mình không cải ác tùng thiện cho chính bản thân mình đâu. Cho nên ơn của thầy tổ luôn luôn lúc nào cũng là một cái gì đó trân trọng bao la mênh mông, không bao giờ có ranh giới được. Hôm nay quý Phật tử đến đạo tràng chùa Phật Bửu, mình vừa đến đây mình thắp một cây hương cho giác linh cố hòa thượng, để quý Phật tử ơi mình gửi gắm một chút tiếng nói của tim mình gửi qua làng khói hương để mình đền ơn cho thầy tổ. Và hôm nay mình ngồi đây, tất cả chúng ta ngồi nơi chốn này, mình hội tụ tất cả những sự rung động của tất cả hàng trăm trái tim để chúng ta cùng với nhau gửi gắm lên cho chư vị tôn túc, cho đại lão hòa thượng, cho tất cả chư vị khai sơn tiền hiền tổ sư nơi đây. Quý Phật tử dám cúng dường tiếng nói trái tim mình không quý Phật tử? Dám cúng không? Ngơ ngác quá vậy. Dám mua, dám bỏ tiền ra mua nho Mỹ, bom Mỹ đồ không mà cúng toàn là những trái đắt tiền không, mà trái tim không dám cúng. Dám cúng trái tim không? Thầy nói thật với quý Phật tử đó, cái ngày mà quý kỵ tổ sư của mình đó, ngoài tất cả những cái hoa mà mình mua ở chợ, ngoài tất cả những cái trái mà mình mua ở chợ đó, mỗi một Phật tử đi vào trong đây hãy cúng dường một đó hoa yêu thương và một trái tim kính trọng của mình lên cho các vị. Cúng trái cây mà thiếu trái tim, trái cây đó không có xứng đáng đâu. Cúng hoa ở cuộc đời mà thiếu hoa yêu thương của lòng mình, quý Phật tử ơi, hoa đó không bao giờ ngược hương đi, tỏa hương ngược chiều gió. Cho nên đó, đạo tràng của mình, chúng ta là những bậc hậu bối, mặc dù bây giờ mình đã quy y Phật Pháp Tăng rồi, mặc chiếc áo tràng lam vô là mang ơn của bốn thứ đó. Mặc áo tràng lam vô là ơn của tổ quốc, mặc áo tràng lam là ơn của đàn na tính thí, mặc áo tràng lam là ơn của cha mẹ, mặc áo tràng lam là ơn của thầy tổ đó. Có không? Quý Phật tử có thấy trong chiếc áo tràng lam mình có tứ trọng ơn không? Quý Phật tử ơi, màu lam là màu khói lam chiều, là màu của quê hương yêu dấu đó quý Phật tử à. Quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là cánh đồng bát ngát, quê hương là màu khói lam chiều, Cho nên mặc áo lam tức là nhớ quê hương, nhớ tổ quốc. Quý Phật tử mặc áo màu lam có nghĩa là chiếc áo tràng lam chính là người bạn đồng hành với chính mình. Áo tràng lam nó không còn là một cái thứ giải mai thành chiếc áo nữa, mà chiếc áo tràng lam là một người bạn đồng hành, đồng tu, đồng dắt dẫn mình đi. Cho nên chiếc áo tràng lam là ơn của tất cả đàn na tín thí và bạn đạo của mình. Chiếc áo tràng lam cũng là ơn của cha mẹ đối với Phật tử. Nước biển mênh mông không đông đầy, tình mẹ mây trời bản lãng không phủ kính công cha. Cho nên màu lam là màu của mây đối với Phật tử, mà màu mây là màu nhớ của cha. Cho nên mặc chiếc áo tràng lam vô đó là màu áo của cha mẹ mình nữa đó. Mặc áo tràng lam vô đó chính là màu áo của thầy tổ của mình. Bởi vì thầy tổ của mình là nơi mà tất cả đã thành tựu được hoa sen vi phụ mẫu. Quý Phật tử ơi, cụ phẩm Liên Hoa là cha mẹ có nghĩa là ơn thầy tổ tặng cho mình pháp thân huệ mạng tuyệt vời đó. Cho nên màu áo lam là màu áo của hoa sen, là màu áo thầy tổ của mình đó quý Phật tử. Tôi yêu lắm màu lam, màu sen trắng, màu chứa chan, màu sâu lắng nguồn tâm, màu từ bi, màu áo Quan Thế Âm, màu dương liễu, màu thậm thâm tịnh thủy. Cho nên mặc áo tràng lam là màu của thầy tổ, là màu của ân sư của mình đó. Cho nên hôm nay thời gian nó không được rộng, thời gian nó không được như ý muốn của mình, nhưng mà thầy mong rằng nói ít mà quý Phật tử cảm nhận thật nhiều nghe quý Phật tử. Chứ mà nói nhiều rồi mà quý Phật tử hiểu chẳng có bao nhiêu thì cũng mệt lắm, phải không? Cho nên hôm nay thầy nói ít, mong quý Phật tử cảm nhận cho thật nhiều vì bốn cái ơn đó: ơn tổ quốc, ơn bạn đạo của nhau, rồi ơn của cha mẹ ông bà, và ơn của thầy tổ những bậc khai sơn tạo tự. Thầy mong rằng tất cả chúng ta sống trong tình nghĩa bốn ân đó, để rồi chúng ta mới xứng đáng làm người. Tri ân báo ân phong quang hòa nhã, tri ân bất báo thị phi nhân giả. Làm con người có bốn ân mà mình nhớ mãi bốn ân và đền đáp bốn ân, quý Phật tử ơi, mưa hòa gió thuận, rồi tất cả những điều may mắn đều đến với mình. Còn mình mà mang ơn của bốn cái trọng ơn này mà mình không nhớ, mà mình không cảm nhận, mình không cũng đền đáp, thì quý Phật tử ơi, thị phi nhân giả, không xứng đáng làm người đâu. Cho nên trước khi dứt lời, thầy cầu nguyện toàn thể đạo tràng Phật Bửu tối hôm nay tất cả chúng ta đều đến với nhau bằng một nụ cười đền ơn đáp nghĩa. Đáp nghĩa và đền ơn bằng một nụ cười hoan hỷ và hoan hỷ, chứ không phải đền đáp bằng một cái gì đó nó bắt buộc mình. Đem tiền về cho cha mẹ mà mình không có một nụ cười hoan hỷ đền đáp công ơn như thế không có đúng đâu, và không có ý nghĩa đâu quý Phật tử à. Có nhiều ông bà nó tội nghiệp lắm, con nó đi làm thì nó gửi tiền về mà nó hành hạ dữ lắm. Mỗi tháng tôi cho bà 200, bà ở nhà bà coi chừng con của tôi. Bà vô chùa bà tu hoài, tôi nói thiệt đó, tháng sau bà vô Phật Bửu bà tu nữa là tôi cúp lương bà đó. Chết không quý Phật tử, tội nghiệp mấy bà cụ lắm. Hồi đó nó còn nhỏ săn sóc nó như hoàng tử công chúa, bây giờ mình già rồi, mình đi tu chứ mình đâu có làm cái gì ác đâu. Mình vô mình niệm Phật, mình đâu có làm cái gì ác đâu, mà nó chỉ trỏ, nó nặng lời với mình như vậy. Có đôi khi đó có nhiều ông bà già nói một câu thấy thương lắm quý Phật tử ơi: tao sống với vợ chồng mày như thế này chắc tao chết sớm quá. Có không? Có nhiều bà già lắm quý Phật tử. Trong đạo tràng này tuy không có, chứ mà ở ngoài kia có nhiều lắm: tao sống với tụi bay chắc tao chết sớm quá. Nó hành hạ kiểu đó mà sống sao nổi, phải không? Cho nên thầy chúc cho toàn thể đạo tràng Phật Bửu tối hôm nay tất cả Phật tử chúng ta luôn vui, luôn khỏe và luôn trẻ, luôn đẹp. Quý Phật tử luôn hạnh phúc, luôn bình an, luôn tha thứ, luôn yêu thương, và nhất là luôn sống trong tinh thần báo đáp tứ trọng ân. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
trong cuộc đời này, khi con vấp ngã, thầy đến bên con, đến bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào thao thức đêm hồ, rồi tháng năm nhăn nhòa vai sầu, vì thời gian dài đã cho con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay vội, sóng tố trời rơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trán.